đây là cái phẩm thứ nhất. Phẩm thứ nhất này nói cái tụ hội các cái vị Bồ Tát và toàn thể người trong chúng họp lại để nghe Phật nói pháp. Đúng ra cái phẩm này thì phải chia làm hai nó mới dễ hiểu, nhưng vì lấy cái tinh thần của toàn bộ kinh để phẩm này tên là Phật Quốc. Bây giờ trước hết tôi nói cái tên phẩm Phật Quốc cho quý vị nghe một chút. Phật Quốc tức là cõi nước Phật, bởi vì tất cả chúng ta tu thì ai cũng nghĩ rằng mai kia mình sẽ thành Phật, phải không? Mà mình thành Phật thì mình ở đâu? Tức là phải có cái chỗ ở. Chỗ ở đó là cái cõi mà chư Phật báo thân an trú. Thì mỗi đức Phật đều an trú một cõi chứ không ở chung. Phật nào ở cõi nấy. Mà hiểu vậy thì cái cõi Phật, ví dụ như cõi Phật mình tụng trong kinh mình thấy Phật Di Đà thì có cõi của Phật Di Đà, phải không? Còn Đức Phật Dược Sư thì có cõi của Đức Phật Dược Sư. Rồi cho tới như những Đức Phật ở phương Đông, phương Nam, phương Bắc, mỗi phương đều có mỗi Đức Phật ở mỗi cõi làm giáo chủ của chúng ta. Chứ không thấy chúng ta ở chung hai ba ông một chỗ. Thì như vậy chắc là Phật thì buồn, phải không? Không có xung hợp cho vui đó. Nhưng mà sự thật nó thế này, bởi vì mỗi Đức Phật đều có cái tâm nguyện riêng tư, vì cái chỗ phát tâm của mình nó có khác nhau. Có vị bởi vì cảm nhận thấy chúng sinh đau khổ do cái mê muội cho nên không có tu hành giải thoát được, rồi dùng phương tiện này để độ. Còn vị khác cũng cảm thấy chúng sinh đau khổ vậy, dùng phương tiện khác để độ. Thì mỗi vị có mỗi phương tiện khác, mà mỗi phương tiện khác để độ chúng sinh đó, cho nên trở thành ra có quả nước khác. Ví dụ như Đức Phật Di Đà thì cái phương tiện ngài thì ai niệm danh hiệu ngài thì ngài độ. Còn Đức Phật Dược Sư thì sao? Kỳ hiệu Dược Sư thì độ, phải không? Thì mỗi bên đều có cái hướng khác, bởi có hướng khác cho nên có cõi khác, nó không giống nhau. Vì vậy mà mỗi Đức Phật đều có một cõi khác nhau. Tới chừng quý vị tu thành Phật cũng có cõi khác nhau. Như quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho đệ tử Phật sau này thành Phật đó, có hai vị ở chung không? Không có. Nghĩa là mỗi vị làm giới chủ mỗi cõi. Thì như vậy để thấy rằng cái cõi Phật của mỗi người tu cái hạnh nó khác nhau. Như bây giờ trong tất cả quý vị cùng xuất gia tu hành như vậy đó, mà cái hạnh có giống nhau không? Mỗi người có một cái hạnh riêng, ai cũng có cái đặc biệt riêng hết. Mà chính cái đặc biệt riêng đó mà khai triển cho tới lúc mà thành Phật viên mãn rồi thì cái cõi nước mình nó phải khác, nó không giống nhau. Thì ở thế gian người ta gọi là cái nghiệp khác cho nên sinh ra có cái hoàn cảnh khác. Còn tu hành do cái tâm nguyện của mình độ chúng sinh, mà tâm nguyện đó nó có khác nhau cho nên rồi cái cõi của mình ở nó cũng khác nhau, tùy theo cái nguyện của mỗi vị và chúng sanh nào hợp với cái nguyện đó thì tới cái cõi đó. Chứ không phải rồi nói là mình tu là chuyện đó mình về một cõi Phật chung cũng có, tùy theo nguyện rồi tùy đến cái cõi nào do cái sở nguyện của mình. Như vậy thì ở đây nói cái cõi Phật, nhưng mà không phải chú ý nhiều là đi tìm cái cõi nào đó để dành sau này mình về đó, mà cõi Phật ở đây là nhắm vào cái gì? nhắm vào tâm chúng sinh. Đó. Vì chúng sinh nó muốn thế nào, mình muốn độ họ. Bây giờ ví dụ chúng sinh nó thích có cái quả nào cho vui, không làm mà có ăn, phải không? Nhẹ nhàng, thảnh thơi, sức khỏe thì mình phải nguyện nửa cõi Phật, mình thành Phật rồi, cái cõi mình nó chúng sanh nào qua đó khỏi làm gì hết, muốn ăn thì có ăn liền. Thì như vậy cái gì ai thích cái đó thì qua đó, phải không? Còn có những gì mà thích trồng hoa, trồng kiếm rồi xanh đẹp thì coi chúng sinh nào họ thích hoa cái kiếm đó, cái mình nguyện nửa cõi mình được sanh ra ở đâu đó, thành Phật cái chỗ nào đó, thì chúng sinh nào có thích qua thiết kiểm rồi qua bên đó đủ thứ qua, phải không? Qua nào cũng có hết, thì như vậy cái ai thích qua kiểm như vậy khỏi đó. Thì như vậy thì tùy cái sở thích sở nguyện chúng sinh, rồi các ngài theo cái tâm đó mà nguyện lập cái quả Phật. Như vậy cái quả Phật là cái quả mà cái tâm chúng sinh là cái nhân. À, mà cái nhân đó nếu chúng ta sử dụng nó đúng, nó hợp thì cái quả nó sẽ đến, chứ không phải bây giờ mình nói mình về bệnh kia mình lo trồng qua trồng kiếm nữa ai thích rủ gì bệnh, không phải. Mà ngay ở trong đây mình biết cái tâm chúng sinh, rồi y cứ cái tâm chúng sinh mà phát nguyện tu hành, hướng dẫn họ tu hành để được thanh tịnh rồi về khỏi Phật, thì trình đó sẽ được như ý đó. Như vậy thì cõi Phật nó không ngoài tâm chúng sinh mà có, vì tâm chúng sinh là nhân mà cõi Phật là quả. Như vậy thì muốn có quả trước phải gieo nhân, phải không? Đó là cái chủ yếu. Cho nên ở đây ngài Di Ma Cạch là một cái người cư sĩ, nhưng mà ngài đã có được cái duyên nhiều đời nhiều kiếp tu hành, cho nên ngài có cái nguyện được cái cõi thanh tịnh, mà cõi thanh tịnh đó để dìu dắt chúng sinh thanh tịnh. Thì tất cả trong bộ kinh này tuy nói nhiều nhưng mà mục tiêu đều là xây dựng một cõi Phật thanh tịnh, mà cõi Phật thanh tịnh đó là từ tâm thanh tịnh chúng sinh mà có mà được, chứ không phải ở ngoài, không phải ở đâu. Đó là cái ý nghĩa của cái phẩm Phật Quốc này. Bởi vì cái phẩm này nó mang cái ý nghĩa cõi nước thanh tịnh, mà cõi nước thanh tịnh thì tâm chúng sinh phải thanh tịnh. Vì vậy mà nó trùng cả hết cái ý của toàn bộ kinh, cho nên nó là cái phẩm tự, tự tức là phẩm tựa, mà cũng là cái phẩm đầu nói về cõi Phật. Thì bạn đoạn đầu đây nó dẫn chính trong cái hội mà Đức Phật sắp nói về cái hành tích, cái công lao, cái tài năng, cái đức độ con Di Ma Cạch thế nào. Thì trong hội này mở màn là Phật ở đâu và chư Bồ Tát tất cả chúng tụ hội thế nào, đó là cái đoạn đầu. Bây giờ tôi giải thích theo chữ nghĩa. Tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở Tỳ Gia Ly, Am La Thọ Viên, tức là cái vườn cây Am La, cùng với chúng đại tỳ kheo là 8.000 người chung hội. Đó là tỳ kheo họp ở với Phật. Rồi kế Bồ Tát tới 32.000 đều là cái bệnh mà được nhiều người hiểu biết, cái trí tuệ lớn lao, cái bản hạnh phải đều thành tựu do cái oai thần của chư Phật mà kiến lập. Vì hay là làm cái thành hộ pháp, tức là làm cái thành quách để bảo trì Phật pháp đó, thọ trì chánh pháp, hay làm cái tiếng rống của con sư tử, nên gọi cái tên hay là cái danh dự của ngài nó vũa khắp cả mười phương, mỗi người nghe, mọi người nghe, mọi chúng sanh không cần thỉnh cầu mà Ngài vẫn làm bạn để mà đem sự an ổn lại cho họ. Các Ngài là cái người nối nắm ngôi tam bảo hay khiến không có dứt tuyệt và hay hàng phục được các chúng ma quá, chế phục được các cái hàng ngoại đạo. Đó, đó là tán thán cái công đức của những vị đó. Các Ngài phải đều được thanh tịnh, hàng lìa những cái chia đại, tức là cái đó, mình ngủ cái truyền như thập truyền thập sử đó, tức là cái truyền hàng lìa được cái là ngủ cái truyền là thập truyền đó. Tâm thường an trụ chỗ vô ngại giải thoát, nào là niệm định tổng trì biện tài không có dứt, tức là không có hết, nào là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ và cái sức phương tiện đều đầy đủ đến được cái chỗ vô sở đắc, không có cái khởi pháp nhẫn đã hay tùy thuận chuyển cái pháp luân bất hối, khéo hiểu được cái pháp tướng, biết được cái căn cơ của chúng sinh. Bởi vì các đại chúng mà đặt cái vô sở quý, tức là đến chỗ đại chúng được cái vô sở quý là không có sợ sệt. Công đức và trí tuệ dùng để mà trao dồi cái tâm, còn cái tướng tốt để trao nhiên cái sắc thân làm được nhất, bỏ hết các cái đồ trang sức trên thế gian. Những cái câu này quý vị nghe thấy khó hiểu không? Như hồi đoạn trên nói đó, nói rằng các Ngài được cái vô sở đắc không có khởi pháp nhẫn. Tại sao được vô sở đắc không khởi pháp nhẫn? Như chúng ta bây giờ ai chọc tức mà mình muốn đừng cãi đừng rầy thì phải làm sao? Phải nhẫn, phải không? Thì như vậy thiên hạ chọc tức mình thì mình phải nhờ cái pháp nhẫn nhục mà mình dẹp nó chứ. Vì sao lại các Ngài không có cái pháp nhẫn? Rồi các Ngài tha hồ sao? Bởi vì chúng ta tham sân si nó còn, bởi còn cho nên phải đè nó. Còn các Ngài gọi là được cái chỗ vô sở đắc rồi, không còn cái gì để được nữa. Mà không còn gì được nữa thì đâu còn chút phiền não nào mà phải đè. Giả sử khen cũng thấy như không, mà chê thấy cũng như không, thì còn gì nữa mà phải nhẫn, phải không? Còn mình khen thì thấy vui, mà chê thì thấy buồn, cho nên ráng nhẫn, mình nhẫn. Đó, hiểu vậy thì mới thấy cái người tu mà đến chỗ tự tại thì không còn ứng dụng những cái lối phương tiện nào là nhẫn nhục, nào tinh tấn nữa, phải không? Còn mình vì lười biếng cho nên phải ứng dụng tinh tấn, vì mình dễ nóng cho nên ứng dụng nhẫn nhục, phải không? Đó, thì cái đó là tại vì mình còn cho nên mới có những thứ đó. Cũng như ở đoạn trên nói rằng chúng sanh hay là mọi người không có thỉnh mà Ngài làm bạn để mà an ổn cho họ, thì thường thường với chúng ta bây giờ ai mời ai thỉnh, ai mà có cái tâm mà gọi là cần thiết đến mình thì mình phải đem cái khả năng mình tạo phương tiện để giúp họ được an ổn. Còn người không thèm mời, không thèm thỉnh mình thì sao? Mình đâu thèm khó tới, phải không? Như vậy thì thường thường nói Phật Bồ Tát là những người bạn không thỉnh, còn chúng ta là người bạn đợi mời, phải không? mà nhiều khi không thèm làm nữa chứ. Thì như vậy để thấy rằng cái sức tu hành của các ngài đến cái chỗ tự tại rồi thì các ngài sẵn sàng làm lợi ích cho chúng sinh, không đợi mời, không đợi thỉnh. Đó là những cái đoạn mà tôi nêu lên để cho quý vị thấy có những câu khó. Đến cái đoạn mà tôi mới kể rồi đó, thì nói rằng thì không biết trí huệ để mà tu tâm, còn tướng hảo, tức là tướng tốt, tức là 32 tướng tốt mà của Phật hay của Bồ Tát đương tu đó, lấy cái đó mà trang nghiêm cái sắc thân làm được nhất. Còn bỏ hết các cái trang sức đẹp đẽ ở thế gian, thì như vậy thì ngài lấy cái gì trang sức? Lấy cái gì mà trang sức sắc thân? Về tâm thì mình dễ hiểu rồi, tức là dùng cái công đức trí tuệ mà trang điểm cái tâm, rồi lấy cái gì mà trang điểm thân để thành tướng tốt? Phải là hoa tai, cà rá, vòng vàng không? Phải không? Vậy chứ cái gì? Như vậy thì ngài tu những cái công đức để nó hiện ra 32 tướng tốt ở thân, lấy cái đó mà trang điểm, chứ không phải lấy những đồ trang sức vòng vàng xoa xuyến để mà cao chuốt cái thân nữa. À, bởi vậy cho nên mới nói rằng nó lấy tướng hảo mà nghiêng thân á, lấy cái tướng tốt của mình. Thì quý vị thấy thì sở dĩ mà chúng ta dùng các cái thứ ở bên ngoài để mà trang điểm là vì mình thấy mình chưa có gì, chưa có đẹp, phải không? Cho nên nhờ mấy cái đó nó làm tăng thêm thì dễ coi. Còn nếu mà hoàn toàn đẹp rồi thì không cần cái gì nữa hết, phải không? Thì ở đây Bồ Tát tu cái hạnh của các ngài là cái hạnh để thành 32 tướng tốt, lấy đó mà trang nghiêm. Mà mỗi tướng tốt đều do cái nhân tu mà được, chứ không phải là bỗng nhiên nó được. Còn ngoại cái trang sức bên ngoài đó đều là gác bỏ qua bên hết, không cần nữa. À, như vậy đó là để kể cái khả năng cái tu hạnh của các ngài. Bây giờ mới nói tới cái danh tiếng của các ngài. Cái danh tiếng của các ngài nó cao xa, nó vượt hơn cả núi Tu Di nữa. Ngài tinh sâu, bền vững, ví như là thiên can. Về cái pháp bảo thì soi khắp, mà cái mưa, cái nước cam lồ ở trong chúng, những cái lời nói nó diện màu bậc nhất, tức là tinh sâu được cái pháp bảo, rồi đem cái pháp bảo đó giảng dạy cho người ta nghe. Cho nên nói là mưa nước cam lồ, mà cái lời giảng dạy rất là vi diệu, cho nên nói rằng vi diệu đệ nhất. Ngài các ngài thâm nhập được cái lý dương khởi, đoạn hết những cái tà kiến. Tà kiến gì? Tức là chấp hai bên là có là không, không là không còn những cái tập khí thừa, những cái tập khí là không còn chút nào hết. Diễn pháp không có sợ hãi, giống như sư tử trống. Những cái pháp mà các ngài diễn giảng hay là diễn nói đó, như là cái tiếng sấm nổ, không có lượng, vì nó đã quá lượng nữa. Nghĩa là cái lời giảng dạy các ngài không có cái giới hạn, không có thể tính lượng được, vì nó đã quá cái sức tính lượng rồi. Nhóm họp cả cái pháp bảo như là biển, đạo sư, tức là vị đạo sư như biển, thì cái câu này nghe nó tối nghĩa, phải không? Tại sao mà nói rằng nhóm họp pháp bảo như hải đảo sư, tức là như đảo sư như biển, là bởi vì đối với cái pháp của Phật các ngài đã nhớ, đã hiểu, chỉ tập này tức là gom góp lại nhiều rộng như biển. Bởi vậy cho nên các ngài xứng đáng là cái bậc đạo sư để mà hướng dẫn, để mà dìu dắt người đó. Bởi vì cái ngôn ngữ nó giới hạn quá, cô độc, rồi mình đọc nghe nó khó hiểu. Thấu suốt được các pháp, thâm cái nghĩa thâm diệu các pháp, khéo biết cái tâm sở hành của những chúng sinh qua lại ở trong các đường. Cái tâm sở hành tức là cái tâm mà chạy của mình đó, mình thích chạy đầu này chạy đầu kia thì các ngài biết hết. Gần cái Đức Phật vô đẳng đẳng, tự tại huệ, nào là tự tại huệ, nào là thập lực, nào là vô quý, tức là tứ vô sở quý, nào là thập bát bất cộng, tức là khi Bồ Tát này hay là những vị có mặt ở trong hội này là được gần với Phật. Phật là gì? Là vô đẳng đẳng giác đó. Bởi vì Phật có đầy đủ cái trí huệ tự tại, rồi nào thập lực, rồi tứ vô sở quý, thập bát bất trọng, vân vân. Các ngài đóng cửa tất cả những cái ác thú mà sanh ở trong năm đường để thiện cái thân của các ngài. Nghĩa là trên cái lý nhân quả thì các ngài không còn kẹt, không còn cái nghiệp để dẫn đi trong lục đạo luân hồi. Nhưng mà vì thương chúng sinh cho nên các ngài hiện ở trong ngũ thú. Người ta sao hiện ngũ thú mà không hiện cả lục thú? Bởi vì hiện xuống địa ngục là làm sao? Thì là xuống địa ngục là bị nhốt chỗ, đâu có làm sao giống hóa được. Bởi vậy cho nên hiện trong ngũ thú. Như vậy thì bản thân các ngài không còn nghiệp để đi vào trong lục đạo hay trong ngũ thú. Nhưng vì từ bi lợi ích chúng sinh mà các ngài hiện thân ở trong ngũ thú, làm một vị vua thầy thuốc khéo trị lành bệnh cho chúng sinh theo cái bệnh mà cho thuốc khiến được lành bệnh. Vô lượng công đức đều được thành tựu, vô lượng cõi Phật đều được trang nghiêm thanh tịnh. Người nào mà nghe, thấy nghe cái tên của các ngài thì đều có lợi ích, vô bất mong ích, tức là đều có lợi ích. Có làm các việc gì thì cũng không có luống uổng. Như thế tất cả công đức đều thải đầy đủ, tên của các ngài là Đẳng Quán Bồ Tát vân vân. Cho tới cuối là ai? Cho cuối là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Nhưng mà ở đây nhớ đừng có khác nghĩa Quan Âm Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát vân 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 vân. Phải khác nghĩa là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát gì đó. Chứ là mình thuộc cái kiểu mà chữ Hán quen rồi, tại sao cứ Quan Âm Bồ Tát. Ví dụ như giờ tụi con nói cái ông đó là ông Hòa Thượng gì đó, thì nói ví dụ nói là ông Hòa Thượng thì nói A Hòa Thượng hay là Hòa Thượng A. Thì chữ Hán thì A Hòa Thượng, nhưng mà chữ Việt mình phải Hòa Thượng A, phải không? Bởi vì cái này nó quen quá rồi, mình cứ mình đọc nó xuông xuông vậy, mình thì biết, nhưng mà đứng về cái dân pháp thì thấy nó hơi không hợp. Đó là kể một mặt chư vị Bồ Tát. Thì qua cái đoạn này thì mình thấy ở trên kể tỳ kheo thì đại cương thôi, không có kể tên, phải không? Một số tỳ kheo có mặt trong hội đó chỉ nêu cái số thôi mà không có nêu tên, còn Bồ Tát thì kể tên. Thì như vậy có cái gì chuyên gì chưa? Như vậy để thấy rõ rằng đây là nhắm thẳng vào Bồ Tát hạnh, cho nên ít có quan tâm tới cái cuộc tỳ kheo. Rồi kế đó nữa thì thêm gì? Hàng lâu chứa chắc cái nghiệp thanh tịnh vô lượng, dẫn đường mọi người dùng cái yên lặng, dẫn đường mọi người nên con kính lễ. Cứ bốn câu thành một bài kệ. Thì bốn câu này, câu thứ nhất là tán thán Đức Phật bằng hình tướng. Hình tướng gì? Là con mắt, phải không? Con mắt của Phật nó vừa trong mà vừa đẹp, giống như là cái hoa sen vậy. Rồi kế đó là tán thán cái tâm của Phật. Tâm của Phật nó thanh tịnh, Ngài đã vượt qua khỏi mọi cái thiền định rồi. Đó. Rồi câu kế nữa là tán thán cái gì? Tán thán cái nghiệp thanh tịnh của Ngài. Ngài đã tích lũy cái nghiệp thanh tịnh từ vô lượng kiếp. Đó. Rồi cái câu cuối là tán thán cái gì? Tán thán cái phương tiện Ngài dẫn dắt chúng sinh đến cái chỗ yên lặng. Đó. Thì đó, bởi vậy cho nên con kính lễ Ngài. Đó. Con kính lễ Ngài vì cái thân Ngài nó trong sạch, đẹp đẽ, vì cái tâm của Ngài nó đã hoàn toàn trong sạch, không còn phải dùng phương tiện định chi nữa. Con tán thán cái nghiệp của Ngài hoàn toàn thanh tịnh, không thể lường hết được. Rồi Ngài dùng cái phương tiện đưa chúng sinh vào cái chỗ yên lặng. Vì vậy mà con kính lễ Ngài. Đó. Rồi bốn câu kế. Đã thấy Đại Thánh dùng thành biến khắp thiện mười phương cõi vô lượng. Trong kia chư Phật diễn nói pháp, khi ấy tất cả thải thấy nghe. Đây bốn câu này là tán thán do cái thần biến của Phật mà khiến cho tất cả cái bảo cái đó nó hợp thành một. Rồi chư Phật ở mười phương cõi nước của các ngài và các ngài thuyết pháp đều nhìn trong bảo cái thấy rõ hết. Vậy mà nói rằng đã thấy bậc Đại Thánh thần biến. Rồi khắp thiện mười phương các cái cõi vô lượng, để trong đó là chư Phật nào là thuyết pháp thải đều ngay ở trong cái bảo cái này mà mình thấy mình nghe được hết. Rồi tới bốn câu kế. Pháp vương pháp, tức là cái pháp lực của đấng pháp vương nó siêu việt hơn quần sanh. Thường dùng cái pháp thí và tài thí cho tất cả. Đó là pháp tài thí, tức là pháp thí và tài thí cho tất cả. Hay khéo phân biệt tướng các pháp đối với cái nghĩa đệ nhất nó không động. Cái bốn câu này là nói về cái Phật khéo dùng cái chánh pháp để mà giáo hóa hay là để mà bố thí cho chúng sinh. Cái pháp lực của pháp vương Phật là vô pháp, rồi cái xuất pháp của Ngài đem ra giáo hóa đó, nó vượt hơn tất cả cái giáo nghĩa thường của chúng sinh. Bởi vậy cho nên Ngài thường đem tài thí pháp thí cho tất cả. và Ngài khéo phân biệt cái tướng các pháp. Tuy phân biệt tướng các pháp mà không có động đến cái nghĩa đệ nhất. Cái câu đó quý vị hiểu sao? Tuy phân biệt cái tướng các pháp mà không động đến cái nghĩa đệ nhất. Đệ nhất nghĩa là sao? Rồi tướng các pháp là sao? Tướng các pháp, ví dụ như mình nói cái này là đẹp, cái kia là xấu, và cái này là duyên hợp, cái kia là tự nó thành gì gì đó. Tất cả cái loại phân chia để đưa cho người ta thấy rõ cái tướng sai biệt của các pháp. Mà nếu phân tích chia sẻ để người ta thấy được cái tướng sai biệt các pháp, lúc có động hay là không động? Là động chứ, thấy không? Nhưng mà tại sao lại đối với cái nghĩa đệ nhất nó không động? Đã là phân chia, đã là giải thích thì lý đáng phải động. Sở dĩ mình đối với nghĩa đệ nhất không động là thế này. Như chúng ta nói cái nhà, bây giờ mình nói cái nhà này nó là đẹp, nó là xấu, và nó kiểu này kiểu kia vân vân, thì lúc đó là mình phân tích, phải không? Mình phân tích đó. Nhưng mà tuy phân tích vậy mà mình vẫn biết cái nhà này tự thể là không, phải không? Chỉ phân tích đi giả trước để người ta dễ hiểu thôi, chứ không phải cái phân tích đó mà mình cho rằng cái phân tích nào là kèo là cổ vân vân đều thiệt. Mình không phải như vậy, mà mình phân tích để người ta tạm hiểu, mình vẫn thấy cái lý đệ nhất là tánh không nó, mình không có ngờ, không có nghi nữa. Bởi vậy cho nên trên cái phương diện phân tích mà đối với đệ nhất nghĩa tâm mình vẫn không đồng. Tuy có phân tích mà không đồng. Còn phàm tục thì phân tích thì họ đồng, bởi vì phân tích rồi chia sẻ cái này cái nọ kia, thấy cái nào cũng có một phần riêng, một phần thiệt của nó, cho nên nó thành động. Đã đối các pháp được tự tại, thế nên cúi đầu đảnh lễ khắp hương. Bởi vì Ngài đối với các pháp Ngài đã được tự tại, vì phân tích mà để nghĩa không động. Vì vậy mà con cúi đầu đảnh lễ đến pháp vương. Nói pháp chẳng có cũng chẳng không, do nhân duyên cho nên các pháp sanh, không ngã, không tạo, không người thọ, mà cái nghiệp thiện ác cũng chẳng mất. Đó, cái đoạn này nghe khó không? Đây là khen ngợi Đức Phật nói pháp. Cái nói pháp của Phật rất là khéo léo. Tại sao? Nói cái pháp của Phật nói đó, nó không có mà cũng chẳng không. Chẳng có thì tức là không, phải không? Nhưng mà nó cũng phải chẳng không. Tại sao chẳng có chẳng không? Bởi vì nhân duyên nên các pháp nó sanh. Bởi do nhân duyên các pháp sanh thì như vậy là có hay là không? Nếu đủ duyên thì nó hiện, nó hiện thì thấy là có. Nhưng mà thiếu duyên thì nó mất, thì thấy nó là không, phải không? Mà thế nhân thì khi duyên hợp thì nói là có, khi duyên tan thì nói là không. Có là thật có, không là thật không. Nhưng với cái lý nhân duyên nhìn á, thì duyên hợp là có, thì có không phải thiệt. Khi duyên ly tán nó không, cũng không cũng không phải thiệt. Ví dụ như giờ nắm tay, năm ngón xè ra tìm nắm tay có không? Nhưng mà co năm ngón lại thì gọi là gì? Là nắm tay. Như vậy nắm tay khi năm ngón co lại gọi là nắm tay, nắm tay có thiệt không? Nắm tay là có hay là không? Thử trả lời coi có hay không. Như vậy thì khi chúng ta thấy nắm tay, nắm tay có mà không thiệt, phải không? Mà nói không cũng không được. Như vậy thì nói là có mà cũng nói là không à, chứ không thể nói khẳng định nó là có. Nếu khẳng định nó là có thì năm ngón khi chưa co lại có nắm tay không? Đâu có, phải không? Rồi năm ngón buông ra khiến nắm tay có không? Cũng đâu có. Thì như vậy khi co năm ngón lại tạm có nắm tay thì nắm tay đó là tạm có chứ không phải thật có à. Như vậy cho nên cái gì duyên hợp á, thì cái đó nó tạm có cho nên không phải không, mà có không thiệt cho nên cũng không phải thiệt có à. Vì vậy mà nói pháp chẳng có mà cũng chẳng không à. Vì cái nhân duyên sanh à. Rồi đó là cái đặc biệt thứ nhất. Đến cái đặc biệt thứ hai là không ngã, không tạo tác, không người thọ, mà cái nghiệp thiện ác cũng không mất. Không ngã tức là không có ta, không tạo tác, không có người làm, mà không có thọ giả, không có thọ giả tức là không người thọ. Như vậy thì không có ta, không có tạo tác, không có cái người nhận, thì như vậy thì làm sao có nghiệp báo? Vậy mà cái nghiệp thiện ác nó vẫn không mất. Cái pháp đó mới là kỳ đặc, phải không? Bởi vì Phật nói thân này ngũ uẩn hợp là vô ngã, mà ngũ uẩn vô ngã rồi thì tức là không có ta, phải không? Mà không ta thì cái gì tạo tác? Thì cũng không có người tạo tác. Mà không có người tạo tác thì có ai thọ không? Vô ngã thì đâu có cái người thọ. Như vậy không ta, không tạo tác, không thọ, mà nghiệp báo không mất thì sao? Thì quý vị thử hiểu cái đó được không? Nếu mình nói thì phải có ta thiệt, rồi mới ta tạo nghiệp, rồi mới ta thọ quả, phải không? Ta tạo nghiệp đời này, rồi đời sau ta thọ quả. Như vậy đó là dễ hiểu. Còn nói hiện tại không có ta, rồi vị lai cũng không có ta, mà nghiệp không mất, như vậy là sao hiểu? Đó là cái giáo lý của Phật, nó thâm diệu mà thế nhân không thể hiểu. Bây giờ ví dụ như chúng ta bây giờ, cái gì là mình? Cái gì là mình? Quý vị thấy cái gì? Nếu nói ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đó, cái gì là mình? Nó là một hợp thể chung, không có cái ta chủ, phải không? Bởi không có cái ta chủ thì cái gì là ta? Mà không có ta chủ, nhưng mà bây giờ mình có ăn, có mặc, có làm lụng, có tạo tác không? Nhưng mà ăn, mặc, làm lụng, tạo tác là ai? Phải ta không? Phải ta không? Bây giờ tôi nói cái dễ nhất là khi quý vị ăn, là quý vị ăn hay là cái gì ăn? Là mình ăn hay cái gì ăn? Nếu cái bao tử không đói, nó không trống, thì mình có muốn ăn không? Bao tử mà nó đầy thì mình lúc đó có muốn ăn không? Giờ có ai mời cũng không ăn. Rồi khi cái bao tử nó trống á, thì lúc đó mình nói mình muốn ăn. Mình muốn ăn hay là bao tử nó đòi? thử trả lời thôi, lắm này mình muốn ăn hay là bao tử nó đòi. Như vậy thì ví dụ như mình có cái món nào đó mình ưa thích, như là bánh tráng, bánh xèo gì đó, mình ưa nhất. Mà bây giờ đây có ai cho mình ăn một bữa cơm non đầy rồi, giờ có người đem lại hai ba dĩa bánh xèo, bánh tráng mà mình thích đó, mời mình ăn nữa thì lúc đó sao? Thì như vậy là mình đòi ăn hay là cái bao tử đòi ăn? Như vậy mà mình ăn cứ nói tôi ăn à, mà không ngờ đó là cái bao tử nó trống nó đòi, chứ đâu phải là mình đòi. Đó, đó rồi nói tới cái xa hơn chút nữa, rồi khi mà thức ăn mà đem vô bao tử rồi, rồi quý vị có tính là lúc đó chế biến làm sao để thành máu không? Có biết cách chế biến không? Nó không biết. Mà bao tử nó chế biến nó thành máu thì như vậy ai chế biến? Như vậy thì nếu là ta thì ta phải chỉ huy hết bộ máy trong đó, phải không? Bây giờ cái đồ ăn đây như đó rồi, phải bấm cái nút nào ta phải chế ra cái thứ gì, rồi bấm cái nút nào để cho nó sai nó giả gì đó, phải không? Nó nát nó nghiền ra để rồi mình mới cho nó biến thành máu. Nhưng mà vô đó thì mình cũng không biết nó là sao hết trơn, rồi tự nó làm gì nó làm. Như vậy thì cái gì là mình, nó rõ ràng không có cái mình thiệt, mà mình tưởng tượng là mình thôi, chứ thực ra có cái gì là mình thiệt đâu. Nó chẳng qua là nhu cầu nó khi nó đòi thì phải ăn, phải ăn. Rồi khi mà nó có thừa thải gì đó thì mình phải cho nó thừa thải ra, thải ra thì cũng là tại nó trên này, nó phải mình muốn được. Như vậy thì tất cả cái đem vào đem ra đó là tùy cái nhu cầu của nó, rồi nó chế biến cách nào đó, nó tích lũy thế nào đó mình cũng không biết gì hết. Rồi lâu lâu có cái vi trùng nào ở ngoài xâm nhập thì nó đánh lộn nhà tổng mình cũng không hay nữa. Nhưng mà tới chừng cái vi trùng của mình nó thua rồi, nó chịu không nổi, lúc đó phát run phát rét lên rồi, thì nó mình mới nói tôi đau hay là trong mấy cái đám vi trùng nó thua. Như vậy thì nói sao đúng, những con hộ trùng nó thua mấy cái vi trùng ở ngoài, bị vi trùng ngoài vô nó sát hại nó hết rồi, rồi phát run lên, đó là mình thua hay là vi trùng thua. Như vậy thì cái đau của mình đó là gì? Thì có gì thiệt mình đó mà nói, phải không? Chẳng qua là một số điều kiện hay là một cái số nguyên liệu tế bào gì đó nó tự sinh sống ở trong đó, rồi cái nhu cầu nó đòi hỏi thế nào thì mình theo nhu cầu đó mà đáp ứng đó. Rồi lúc nào nó có bị cái gì xâm phạm nó rồi nó chống cự không nổi thì mình kiếm thầy thuốc và phụ cho một ít loài gì đó vô để mà phụ nó cho nó thành công, nó chống cự lại, thì nó thực ra thì cũng không có mình đau, phải không? Mà cũng không có mình mạnh. Cái mình đây là chẳng qua là một số tế bào trong đó nó làm việc được không được gì đó mà sanh ra có những triệu chứng thế này thế kia thôi, phải không? Mà nếu không có mình đau, không có mình mạnh thì có mình chết không? Thì như vậy thì quý vị mới nói mình ở trường hợp nào? Trường hợp nào là mình? Đó toàn là một tưởng tượng. Thành ra cái đó là một cái ảo tưởng về ta, chứ nó không có thực. Mà chúng ta bám vào cái ảo tưởng đó, chấp là mình. Khi chấp là mình rồi cái thì đủ thứ chuyện, cái gì cũng tưởng mình không à, mà lúc đó mình có quyền gì trong đó đâu, phải không? Bây giờ quý vị kiểm lại thân mình có quyền gì với nó không? Bây giờ cái bao tử nó sai hết lương thực rồi, rồi lúc đó nó đòi, bây giờ lấy quyền làm chủ không thèm cho, không thèm cho thì được không? Rồi bây giờ giả sử nó vô trong đó, đem đồ ăn vô trong đó đầy rồi, bây giờ nó sai nghiền rồi, nó loại ra, bây giờ lấy quyền làm chủ không cho nó ra, được không? Thì vậy, cái quyền làm chủ mà nó chỗ nào? nó vô rồi thì nó phải ra. Khi trong nó thiếu thì mình phải đem vô, còn nó không thiếu thì đem vô cũng không được. Thì như vậy có gì là chủ, mà không có chủ thì cái gì là ta, phải không? Toàn là một cái nhu cầu của những cái phần ở trong đó tự nó giải quyết với nhau. Thì như vậy ở trong đó nó bao nhiêu, nếu nói theo bây giờ thì bao nhiêu tế bào nó đều có cái chức năng của nó, phải không? Những chức năng của nó làm việc theo cái chức năng của nó. Thì như vậy nó là chủ, nó làm việc theo chức năng, nó là chủ rồi. Thì mình chủ chỗ nào, phải không? Nên có giặt ở ngoài xong vô thì tự nó kéo mình nó đánh nhau, chứ mình không biết gì hết. Thì nếu mình là chủ phải biết chứ, bữa nay có gì trùng nào nó chung vô đây, rồi phải điều binh khiển tướng thế nào đánh nó, mình phải biết hết những chuyện đó. Mà nào có biết, cũng như giờ nói rằng cái chùa này cái trụ trì là chủ, bây giờ có đứa ăn trộm cắp nào nó chen rào nó vô thì trụ trì thấy phải kêu chúng mình quy động lại đuổi nó ra. Thì như vậy mới phải là chủ. Trong này mình có làm vậy được không? Mình không có làm được cái điều gì trong đó hết. Nhiều khi nó đau hồi nào cũng không hay, tới chuyện nó phát lên, chuyện nó quá là tôi đã không rồi đó. Thì cái đó mới thấy rằng toàn chúng ta không có chủ. Không có chủ tức là không có ngã. Vậy mà tưởng nó là ngã, tưởng là chủ, thì cái tưởng đó là một cái sai lầm, phải không? Sai lầm mà cứ ai cũng chấp như vậy hết. Thì như vậy cho nên mình là cái kẻ mê lầm. Mà bởi không có chủ thì làm sao nó ta tạo được, phải không? Mà ta không tạo thì ta có thọ được không? Như vậy thì ta đã không thiệt thì cái tạo cũng không phải là ta, cái thọ cũng không phải là ta. Nhưng mà cái thân này tuy chúng ta không làm chủ mà nó vẫn hoạt động bình thường, phải không? Đó, nghĩa là những cái nhu cầu gì của cơ thể thì có được phương tiện bồi bổ đủ thì nó mạnh, bồi bổ thiếu thì nó đau, phải không? Rồi cái gì tập lâu thì nó thành quen. Ví dụ như tập hút thuốc lâu rồi thì mấy tế bào nó cũng nghiền thuốc, phải không? Tập uống rượu lâu rồi thì tế bào nó nghiền rượu, tế bào nghiền hay mình nghiền? Bởi vì tế bào nó quen phía đó, không có cái nó hoạt động, nó làm khó làm dễ gì trong đó. Thì lúc đó mình nghe ủa, nghe mửa, nghe đủ thứ, thì nói mình ghiền, nói mình thế này thế kia, mà sự thật là việc làm của tụi nó chẳng không, phải không? Như vậy thì không có ta mà cái cơ thể này có hoạt động không? Vẫn có hoạt động. Mà không có ta nó vẫn hoạt động thì sau này nó đã thành thói quen, thành nghiệp rồi thì cũng không có ta mà quả báo nó có mất cái đâu, phải không? Đó. Thì ngay trong đời này mình biết tuy rằng thân đây là không có cái chủ quyền của ta, nhưng mà bây giờ trong thân này, trong cuộc sống này vẫn thấy có sự liên hệ. Nếu tập nó những thói quen tốt thì nó sẽ có cái kết quả tốt, tập những thói quen xấu thì nó có kết quả xấu, phải không? Đó. Tuy không ta mà cái kết quả không mất. Đó. Vì vậy cho nên đời này, đời sau tuy nó khác nhau, nhưng mà nếu đời này tạo nghiệp gì đó thì cái tạo nghiệp đó đã không phải là ta, nhưng mà sau này cũng không phải là ta nữa, vẫn thọ báo. Đó. Thọ báo có phải ta không? Đó. Bởi vì cái tâm thông thường của phàm phu á, nói cái gì cũng là mình, là ta thì người ta hiểu. Mà nếu nói rằng mình không có mình, không có ta thì họ không hiểu nổi. Bởi không hiểu nổi cho nên nhiều khi nói pháp cũng phải nói ta làm thiện thì ta được quả thiện, ta làm ác thì ta được quả ác. Thì đó một lối nói thôi, chứ sự thật thì không phải, không có cái ta thiện. Thì làm thiện cũng không phải ta thiện, mà làm ác cũng không phải ta thiện. Nhưng mà cái quả báo do cái nhân làm thiện hoặc là do cái nhân làm ác nó không mất. Như vậy thì quý vị mới thấy. Bây giờ tôi nói cái ví dụ nữa là như cái cây dừa mình trồng, cây dừa cái gì là ta của nó, mà nó biết điều khiển cái rễ đi kiếm những cái chất nó ăn, phải không? Rồi kiếm những nước nó uống, rồi nó sanh ra trái, rồi nó đem, nó lọc rồi đem vô trong trái những cái chất nước ngọt này kia. Thì như vậy đó, ai điều khiển? Cái gì điều khiển làm việc đó? Có cái ta điều khiển không? Cái gì ta có cái dừa mà nó vẫn có điều khiển được cái bộ máy đó, nó sinh hoạt một cách đều đặn? Thì nếu cái dừa không ta mà nó điều khiển như vậy thì cái thân này không ta nó cũng dẫn điều khiển được vậy, phải không? Đó, thì như vậy thì quý vị mới thấy, xét cho thật kỹ, không phải ta là chủ, mà ngầm tưởng có cái ta chủ trong đó. Đó. Nhưng mà nói như vậy để cho quý vị thấy rằng không phải chủ nhưng có liên hệ, phải không? Vì cái hiểu biết của mình nó liên hệ tới cơ thể đó. Bởi liên hệ cho nên nó có ảnh hưởng nhau. Trong cái trường hợp có những suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu, dần dần nó cũng gây ảnh hưởng cho cái cơ thể. Nhưng mà gây ảnh hưởng có chứ không có chủ. Nhớ như vậy, có ảnh hưởng mà không có chủ. Bởi không chủ cho nên rồi không có ta tạo, cũng không có ta thọ, mà nghiệp cũng không mất. Đó là cái đặc biệt. Nên cái giáo lý của Phật nếu mà đi sâu á thì thật là khó vô cùng, chứ không phải đơn giản. Đó là hết 24 câu trên. Bây giờ tới 4 câu kế. Là 8 tháng Đức Phật khi ở dưới cội Bồ Đề. Khi mà Phật ban đầu Phật ở dưới cội cây, do cái sức hàng ma, hàng phục ma quân đó, được cái cam lồ diệt nên cái giác đạo thành. Diệt đó là diệt đế đó, diệt hết những cái mầm, diệt hết những cái mầm phiền não tham sân si. Mà khi diệt hết cái mầm phiền não tham sân si đó gọi là cam lồ đó. Bởi được cái cam lồ diệt đó cho nên mới đến cái chỗ giác ngộ thành đạo đó. Chứ còn nếu mà không diệt được cái tham sân si đó hay là phiền não đó thì làm gì được giác ngộ, làm gì được thành đạo. Cho nên cái diệt, cam lồ diệt đó là chỉ cho cái nhân. Khi mà diệt hết tất cả phiền não rồi thì cái quả giác ngộ thành đạo. Đã không tâm ý, không thọ hành mà phải tồi phục các ngoại đạo. Như vậy thì khi mà Phật ngài diệt hết những cái niệm phiền não, ngài giác ngộ, thì lúc đó ngài không có tâm ý, cũng không có thọ hành. Thọ hành tức là nghiệp, mà ngài hay hàng phục được các cái ngoại đạo. Phần nhiều chúng ta bây giờ hay nói rằng muốn làm cái gì đó là mình phải vận dụng ý thức, phải không? Suy nghĩ rồi mới làm. Với Phật thì không có. Vì cái ý thức lúc đó đã diệt rồi, cho nên nó không có dùng vận dụng ý thức. Nhưng mà ngài vẫn sáng suốt để mà hàng phục ngoại đạo. Chứ không phải như chúng ta phải vận dụng ý thức, suy nghĩ thế này thế kia rồi mới tìm ra lý lẽ để hàng phục. Do đó cho nên lúc mà thành đạo rồi đã không có vận dụng tâm ý nữa, cũng không có vận dụng cái nghiệp hành nữa, mà ngài hay hàng phục được ngoại đạo. Tam chuyển pháp luân nơi đại thiên, tức là ba lần chuyển pháp luân ở trong cái cõi tam thiên đại thiên này. Cái căn bổn pháp luân kia, cái bổn lai, tức là cái xưa nay cái pháp luân kia, thường thanh tịnh, trời người được đạo và chứng từ đây mà chứng, thử vi chứng từ đây mà chứng, tam bảo ở nơi đây mà hiện nơi thế gian. Thì đây là 8 tháng Phật thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển. Khi mà Ngài thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển, ba phen chuyển pháp luân, thì ba phen chuyển pháp luân ở đây nó tới nơi đại thiên là sao? Khi mà Phật chuyển pháp luân là sao? Tam chuyển pháp luân, quý vị nhớ không? Cái gì chuyển? Một là gì chuyển, hai là, ba là, à đó, nó là nói pháp tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Khi nói bốn pháp rồi, Phật nói đây là khổ, đó gọi là gì? Thị. Đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, trình bày cách khách quan vậy gọi đó là thị chuyển. Rồi tới cái giai đoạn thứ hai, đây là khổ các ông phải biết, đây là tập các ông phải diệt, đây là diệt các ông phải chứng, đây là đạo các ông phải tu. Thì đó là tiến triển. Nhưng mà mình chỉ cho người ta rồi khuyên ta tu, mà mình có tu được chưa? Cho nên tới cái thứ ba thì chứng triển. Đây là khổ chính ta đã biết, đây là tập chính ta đã diệt, đây là diệt chúng ta đã chứng, đây là đạo ta đã tu. Thì như vậy Đức Phật nói ra cái mà Ngài đã làm được, đã làm rồi. Như vậy cho nên gọi là tam chuyển pháp luân. Mà từ cái tam chuyển pháp luân đó, khi Phật nói cho các thầy tỳ kheo hay là các ông Kiều Trần Dư vân vân ở tại vườn Lộc Uyển, liền được chư thiên mới nói vang lên, phải không? Tiếng vang chư thiên nói lên cho tới cõi trời thứ mấy. Như vậy cho nên nói rằng chuyển cho tới đại thiên đó. Rồi cái pháp luân của Phật chuyển xưa nay nó là thường thanh tịnh, rồi trời nè, người nè, chính ở nơi đây, nơi cái đạo này mà chứng được quả, nơi đạo này tức là tứ đế đó, mà chứng được đạo quả. Rồi do đó mà từ đây sinh ra được cái tăng bảo đó, và pháp bảo. Vì Phật thành đạo rồi, nói pháp tứ đế là pháp bảo, rồi chư tăng nghe trong hội đó, hay là những vị nghe trong hội đó, chứng quả A-la-hán hay là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm chẳng hạn, thì ngang đó mới có tăng bảo. Vì vậy mà nói tam bảo, nơi đây mà hiện thế gian, tức là từ đó mà hiện thế gian. Đó, như vậy là khen ngợi Phật thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển, dùng cái pháp nhiệm màu này mà tế độ quần sanh. Một khen nhận thì không có thối chuyển, mà thường được sáng suốt, tịch nhiên lặng lẽ sáng suốt. Cái pháp mà Đức Phật giảng ở tại vườn Lộc Uyển đó là cái pháp vi diệu. Dùng cái pháp vi diệu đó mà giáo hóa quần sanh. Nếu người nào nhận được cái pháp đó rồi thì không còn thối chuyển nữa, mà luôn luôn được cái tâm yên lặng, thanh tịnh, sáng suốt, độ lão tử, bệnh tử, đại y vương, tức là một vị thầy thuốc lớn để mà dứt trừ được cái bệnh già, bệnh chết. Bởi vậy cho nên phải lễ cái vị mà có được cái Phật pháp mà rộng như biển, cái đức nó mênh mông không có ngần ngại. Đây là chỉ cho trước hết, tức là cái câu đầu là tán thán Đức Phật là cái ông vua thầy thuốc độ được cái bệnh sanh tử cho chúng sinh. Rồi cái câu thứ hai là nói rằng mình phải kính lễ cái pháp của Phật nói đó, cái pháp của Phật độ chúng sinh đó, hay là cái thứ thuốc mà Phật cứu độ chúng sinh đó. Cái thuốc đó nó nhiều, nó rộng như biển, và cái công đức của cái thuốc đó đó nó không có ngần mé, không có giới hạn. Quỷ dự tức là khen và chê, không động như núi Tu Di, nơi thiện mà không thiện, đồng với cái lòng từ, nơi thiện không thiện tức là nơi người hiền và người dữ, nơi người hiền và người dữ thì đều xem bình đẳng bởi cái lòng từ, tâm hành bình đẳng như hư không. Ai nghe người bảo này, người quý báu này mà không có kính văn đó, thì đây là tán thán cái công đức của Phật tu hành. Bởi tu hành đến nơi đến chốn rồi, cho nên ngài nghe người ta khen, nghe người ta chê, tâm không động như núi Tu Di, gió bão cũng không có động. Thì như vậy Phật do tâm ngài thật là thanh tịnh, cho nên kẻ khen, người chê, tâm ngài đều không động giống như hòn núi Tu Di. Còn mình bây giờ sao? Mình bây giờ cái ngọn gió khen chê nó thổi tới, mình có động không? Giống như cái gì? Mình giống như mấy cái tre mà nó quặt ngọn này, thấy không? Gió cái nó động liền, nó ngã qua nó quặt lại. Là tại cái tâm mình nó chưa có thanh tịnh, bởi vậy cho nên khen thì nó cũng động theo khen, mà chê thì nó cũng động theo chê. Quý vị nghĩ chê động phải chứ khen làm sao động, có gì phải động, động không? Thiệt ra nếu ai đó mà chiều lại 4-5 giờ chiều lại thăm mình, rồi ngồi chơi trong một cái thất, cái tán thán nói là cô hay thế này, cô hay thế kia, rồi nói là anh kia chị nọ đều cũng khen cô thế này, khen cô thế nọ, thì tối vô nằm ngủ là tối ngồi thiền, mấy cái câu đó nó có lãng giảng không? Chắc là nó cũng khó mà trôi qua, phải không? Nó cũng lãng giảng ở trong đầu. Bởi vậy cho nên cái khen, cái chê đối với mình đều bị động hết. Còn với Phật thì khen chê đều không động. Rồi đối với cái người lành, người dữ, do cái tâm từ bi của ngài đều thấy bình đẳng. Còn mình đối người lành, người dữ mình thấy thì sao? Người nào mình cho là hiền, là tốt á, thì xử sự rất tử tế, phải không? Người nào mình cho là xấu á, là dở đó, thì xử sự sao? Thấy mặt hết muốn mó, phải không? Nghĩa là luôn luôn hai bên, nghĩa là bên mình thương, một bên mình ghét. Nếu người nào cho là lành theo cái quan niệm của mình, thì gặp người đó mình mừng, mình vui. Người nào mình cho là dữ, là ác theo quan niệm mình, đây là quan niệm mình nghe, chứ không phải là tất cả, thì mình thấy cái người mà mình cho là ác đó, gặp là mình giận, mình buồn, mình ghét rồi. Thì như vậy cái tâm đó
là tâm bất bình đẳng. À, còn Phật thì giới hạng người hiền, hạng người dữ đều là bình đẳng do cái lòng từ bi của Ngài. Bởi Ngài, cái tâm của Ngài hành cái bình đẳng đó cho nên nó rỗng rang như hư không. À, nó rỗng rang như hư không. Còn tâm mình thì giống như cái gì? Quý vị kể tôi nghe thử coi. Của Phật thì tâm rỗng rang như không, còn tâm của mình giống như cái gì? Giống như cái gì? Tâm của mình nó giống như là cái thùng sơn. Nếu là sơn đỏ thì ai đụng vô cái liền dính đỏ, thấy không? Sơn đen ai đụng vô cái liền dính đen, chứ nó không có rỗng rang tí nào hết. Bởi vậy cho nên tu mà đạt đạo là thùng sơn lũng, thùng sơn lũng đái đó.